Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Last Stand: Ted Turner's Quest to Save a Troubled Planet của nhà báo Todd Wilkinson là chân dung tiểu sử, đồng thời là khảo sát về bảo tồn thiên nhiên theo hướng thị trường. Cuốn sách theo dõi Ted Turner, người xây dựng CNN và nhiều doanh nghiệp truyền thông trong quá trình chuyển trọng tâm từ kinh doanh sang gìn giữ đất đai, phục hồi động vật hoang dã và hoạt động thiện nguyện quốc tế. Trọng tâm không phải là một bản tự truyện ca ngợi thành công, mà là câu hỏi một người cực kỳ giàu có thể dùng tài sản, đất tư và ảnh hưởng công chúng như thế nào trước khủng hoảng môi trường. Wilkinson đặt Turner trong những tranh luận cụ thể về bison, tái hoang dã hóa, phát triển bất động sản ở miền Tây Hoa Kỳ, biến đổi khí hậu và trách nhiệm toàn cầu. Sách cũng không tách đời tư, tính khí gây tranh cãi và những quyết định kinh doanh của Turner khỏi dự án bảo tồn của ông. Nhờ vậy, đây là một hồ sơ về một nhân vật phức tạp, cùng những khả năng và mâu thuẫn của mô hình bảo tồn do tư nhân dẫn dắt. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ ông trùm truyền thông đến nhà bảo tồn, một sự chuyển hướng có nền tảng thực tế. Wilkinson xem sự nghiệp truyền thông của Ted Turner là bối cảnh cần thiết để hiểu hoạt động môi trường về sau, chứ không chỉ là phần mở đầu cho một câu chuyện đổi đời. Turner đã tích lũy vốn, năng lực quản trị và sức ảnh hưởng đại chúng từ các doanh nghiệp như CNN và TNA. Những nguồn lực ấy giúp ông có thể mua các khu ranch rộng lớn, duy trì chúng dài hạn và đưa các vấn đề môi trường vào cuộc trò chuyện công chúng. Tuy nhiên, sách không giản lược quá trình này thành ý tưởng rằng giàu có tự động tạo ra trách nhiệm. Nó cho thấy sự quan tâm của Turner được nuôi dưỡng qua trải nghiệm ngoài thiên nhiên, qua ảnh hưởng của Jacques Cousteau và qua nhận thức ngày càng rõ về suy thoái sinh thái, nghèo đói cùng rủi ro hạt nhân. Vì thế, chuyển hướng sang bảo tồn là sự kết hợp giữa niềm tin cá nhân và năng lực vật chất đặc biệt. Điểm đáng chú ý là Turner không rời bỏ logic tổ chức của doanh nhân. Ông áp dụng tư duy quy mô lớn, chấp nhận rủi ro và đặt mục tiêu có thể đo lường vào việc quản lý đất, gây quỹ và truyền thông. Cách tiếp cận này khiến cuốn sách gợi ra một vấn đề khó hơn việc đánh giá ông tốt hay xấu, là liệu quyền lực tích lũy từ thị trường có thể được điều hướng hiệu quả cho lợi ích sinh thái và xã hội hay không. Thứ hai, Flying D và bảo tồn quy mô cảnh quan trên đất tư nhân, phần thuyết phục nhất của Last Stand nằm ở các khu ranch của Turner, đặc biệt là Flying D gần Bozeman, Montana. Với diện tích hơn 100.000 mẫu anh, nơi này cho phép Wilkinson bàn về bảo tồn ở cấp độ cảnh quan, tức là bảo vệ các quá trình sinh thái trên không gian đủ rộng thay vì chỉ giữ lại những mảnh đất nhỏ, tách biệt. Trên một vùng đất liên tục, việc quản lý có thể chú ý đồng thời đến đồng cỏ, nguồn nước, hành lang di chuyển và quan hệ giữa các loài. Turner mua đất không nhằm chia lô phát triển theo kiểu nghỉ dưỡng, mà ưu tiên giảm tác động hạ tầng và duy trì môi trường sống cho động vật hoang dã. Sự đối lập với các dự án phát triển rải rác quanh Greater Yellowstone giúp luận điểm của sách trở nên cụ thể. Giá trị của đất không chỉ nằm ở giá bán hoặc khả năng xây dựng, mà còn ở tính toàn vẹn sinh thái mà nó giữ được. Dù vậy, sách cũng đặt ra giới hạn ngầm của mô hình này. Một chủ đất giàu có thể bảo vệ diện tích rất lớn, nhưng quyết định vẫn phụ thuộc vào quyền sở hữu và ưu tiên của cá nhân. Do đó, trường hợp Turner là ví dụ mạnh về tiềm năng của đất tư, nhưng không thay thế cho quy hoạch công, luật bảo tồn và sự hợp tác với cộng đồng địa phương. Thứ ba, bison. Tái hoang dã hóa và nỗ lực khôi phục các quan hệ sinh thái, bison là biểu tượng trung tâm trong dự án bảo tồn của Turner và trong cách Wilkinson lý giải khái niệm tái hoang dã hóa. Turner xây dựng một đàn bison rất lớn trên các ranch của mình, góp phần đưa loài từng suy giảm nghiêm trọng trở lại vị trí rõ rệt hơn trong đời sống kinh tế và sinh thái miền Tây. Nhưng ý nghĩa của việc này không chỉ là tăng số lượng một loài. Bison là động vật ăn cỏ bản địa, có lịch sử gắn với đồng cỏ Bắc Mỹ, nên sự hiện diện của chúng liên quan đến cách thảm thực vật được sử dụng, cách cảnh quan được nhìn nhận và cách con người hình dung về tự nhiên trước thời kỳ khai thác mạnh. Sách cũng đề cập việc Flying D là nơi có sói và gấu xám, qua đó nhấn mạnh rằng một hệ sinh thái không thể chỉ được phục hồi bằng vài loài hấp dẫn. Động vật ăn thịt, động vật ăn cỏ, đất nước và không gian di chuyển đều có liên hệ với nhau. Tuy nhiên, Wilkinson không biến tái hoang dã hóa thành khẩu hiệu đơn giản. Việc khôi phục loài hoang dã luôn đi kèm xung đột về chăn nuôi, an toàn, săn bắn và quyền kiểm soát đất. Giá trị của trường hợp Turner là buộc người đọc nhìn sự phục hồi thiên nhiên như công việc quản trị lâu dài, có chi phí và có tranh luận thay vì một hành động biểu tượng. Thứ tư, Eco-capitalism, khi kinh tế và môi trường không bị xem là hai phía đối lập. Một luận điểm nổi bật của cuốn sách là Turner bác bỏ sự đối lập cứng nhắc giữa bảo vệ môi trường và tạo ra giá trị kinh tế. Ông gọi hướng đi của mình là eco-capitalism, tức sử dụng vốn, doanh nghiệp và thị trường để tạo điều kiện cho các mục tiêu sinh thái. Chuỗi nhà hàng Ted's Montana Grill là ví dụ dễ thấy. Bison được đưa vào thực đơn, vừa tạo đầu ra thương mại cho hoạt động nuôi bison, vừa truyền tải thông điệp về lựa chọn thực phẩm và giảm tác động môi trường. Dù mô hình này không tự chứng minh rằng mọi sản phẩm xanh đều bền vững, nó cho thấy Turner cố liên kết bảo tồn với các dòng tiền đủ ổn định để vận hành dài hạn. Wilkinson vì vậy không đặt doanh nghiệp và thiên nhiên vào hai ngăn tách biệt. Câu hỏi trọng tâm là lợi nhuận được tạo ra bằng cách nào và có quay lại hỗ trợ đất đai, động vật cùng cộng đồng hay không. Mặt khác, cuốn sách cũng khiến người đọc cần giữ thái độ thận trọng. Thị trường có thể hỗ trợ bảo tồn, nhưng cũng có thể biến thiên nhiên thành thương hiệu hoặc ưu tiên những thứ dễ bán hơn những nhu cầu sinh thái khó thấy. Giá trị phân tích của Turner nằm ở việc ông thử nghiệm mô hình ngay trên tài sản của mình để thành quả và giới hạn đều có thể được quan sát, tranh luận. Cuối cùng, từ Ranch ở Montana đến Liên Hợp Quốc, bảo tồn được nối với trách nhiệm toàn cầu. Last Stand không giới hạn Turner trong vai trò một chủ ranch quan tâm đến động vật hoang dã. Wilkinson nối hoạt động tại miền Tây Hoa Kỳ với những cam kết rộng hơn của ông về đói nghèo, sức khỏe, khí hậu, dân số và an ninh hạt nhân. Khoản cam kết 1 tỷ đô la để thành lập Quỹ Liên Hợp Quốc cho thấy Turner dùng tài sản không chỉ để sở hữu đất mà còn để củng cố năng lực của các tổ chức quốc tế. Ông cũng đồng sáng lập Nuclear Threat Initiative với Thượng nghị sĩ Sam Nunn, phản ánh mối lo lâu dài về phổ biến và sử dụng vũ khí hạt nhân. Sự kết nối này quan trọng vì nó mở rộng định nghĩa về môi trường. Một hành tinh gặp nguy không chỉ do mất môi trường sống, mà còn do xung đột, bệnh tật, bất bình đẳng và các quyết định chính trị vượt biên giới. Tuy vậy, sách không yêu cầu người đọc phải đồng ý với mọi ưu tiên hay phong cách phát ngôn của Turner. Nhân vật này nổi tiếng vì tính quyết liệt và đôi khi gây phản cảm, còn việc một tỷ phú tác động mạnh đến chương trình công cũng tất yếu gây nghi ngờ. Wilkinson đưa ra một chân dung hữu ích chính, vì không thể tách kết quả thiện nguyện khỏi câu hỏi về quyền lực. Người đọc được mời đánh giá cả quy mô đóng góp lẫn cơ chế trách nhiệm giải trình của những đóng góp ấy. Kết luận, Last Stand phù hợp với độc giả quan tâm đến lịch sử bảo tồn ở Hoa Kỳ, quản trị đất tư nhân, đạo đức kinh doanh và tiểu sử các nhân vật có ảnh hưởng lớn. Người làm trong lĩnh vực môi trường có thể dùng cuốn sách như một trường hợp cụ thể để suy nghĩ về bảo tồn quy mô cảnh quan, phục hồi bison và những đánh đổi khi kết hợp mục tiêu sinh thái với hoạt động thương mại. Người đọc quan tâm đến kinh doanh và thiện nguyện cũng sẽ thấy hữu ích. Vì Turner không được trình bày như một doanh nhân đi tìm hình ảnh xanh, mà như người đưa công cụ của doanh nghiệp vào một chương trình xã hội, môi trường và quốc tế rộng hơn. Lợi ích chính của sách là giúp phân biệt giữa khẩu hiệu bền vững với công việc dài hạn, tốn kém và có xung đột của quản lý đất đai. Nó cũng khuyến khích câu hỏi thực tế về quyền lực tư nhân, như khi nào nguồn lực lớn có thể lấp khoảng trống của chính sách công và khi nào nó cần được giám sát chặt chẽ. So với nhiều sách về môi trường chỉ tập trung vào khoa học hoặc nhiều tiểu sử, doanh nhân chỉ tập trung vào thành công cá nhân, Last Stand nổi bật nhờ đặt hai thế giới này trong cùng một khung phân tích. Cuốn sách không coi Ted Turner là hình mẫu không tì vết. Điểm khác biệt của nó là xem ông như một phép thử sống động cho eco-capitalism, nơi tham vọng, tài sản hoang dã và trách nhiệm công cộng va chạm trực tiếp với nhau. Nếu bạn muốn ủng hộ Todd Wilkinson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!